Trình Thế Kỷ của chúng ta, một diễn đàn dành cho các bạn trẻ. Ngọc Kim xin thân chào các bạn đã nghe đài. Các bạn thân mến, trong nhiều năm nay, trước sự bày tỏ ý kiến công khai của nhiều nhà đại dân chủ, của những người dân oan càng ngày càng mạnh mẽ hơn, rộng lớn hơn, thì sự đàn áp, bắt bớ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng thô bạo và nhiều hơn nữa. Ngọc Kim không thể biết được có bao nhiêu người dân oan, cũng như những người yêu nước đang ngồi tù, nhưng chắc là phải nhiều lắm vì danh sách những người được nêu tên qua những hãng thông tấn, các mạng xã hội thì nhiều không thể nhớ hết. Những người này họ đã phải chịu đựng những gì trong các nhà tù ấy. Ngọc Kim xin mời các bạn theo dõi buổi nói chuyện của Ngọc Kim với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Bà Trần Khải Thanh Thủy vừa được Đảng Cộng sản Việt Nam đã trục xuất qua Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Kim xin chào cô Trần Khải Thanh Thủy.
Mình xin chào Ngọc Kim và xin chào các quý thính giả nghe đài Chân Trời Mới.
Vâng, Kim rất là cảm ơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã có mặt với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Trước nhất xin cô cho biết vì lý do gì mà cô đã vào tù trong những năm vừa qua thưa cô?
Mình là một trong số những người mà trong tầm ngắm của chúng nó, và những ngày lễ lớn là bao giờ nó cũng muốn dập tắt những tiếng nói trung thực. Cái đợt tù đầu tiên ấy, ngày 21 tháng 4 năm 2007 là mình bị bắt theo chuyên án 30 tháng 4. Còn cái đợt tù vừa rồi đấy là mình bị bắt vào chuyên án mùng 10 tháng 10, nghĩa là mùng 8 tháng 10 mình bị bắt.
Nhưng mà họ đưa lý do nào để mà bắt?
Đấy thì để bắt mình một cách hợp lý mà không bị dư luận quan tâm hoặc là can thiệp một cách sâu rộng, không bị làm phiền như những vụ án trước. Cho nên là họ quyết định là phải dàn dựng một vụ án để biến mình từ tù chính trị thành tù hình sự. Và đã có cái cảnh áp đáo tại gia nhà mình, đánh ông xã khi mà ông ấy vừa mua cháo về cho vợ. Thế và mọi việc như thế nào thì chắc là mọi người đã rõ, bởi vì giới truyền thông ở bên hải ngoại cũng rất là nhạy bén và đã phân tích.
Thưa cô, ông bà mình thì thường có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Câu này chắc là không có ai chối cãi được. Vậy thì xin cô cho biết một ngày trong tù của cô nó dài như thế nào để các bạn đang nghe đài của chúng ta ngày hôm nay biết rõ những cái sự khó khăn mà các nhà dân chủ phải chịu đựng trong những cái năm tháng tù đầy, thưa cô.
Một ngày trong tù rồi đối với mình là thời gian như ngừng trong tê tái. Ngày thì dài lê thê như thể là ba thu cộng lại mà cụ Nguyễn Du đã miêu tả đấy. Đêm thì vật vã không sao mà ngủ được, nghĩa là chỉ còn thiếu mức dê lên như con thú bị thương vì là đau đớn, để oan ức rồi là khổ nhục. Nghĩa là rất là nhiều lý do làm cho mình nghĩa là không ăn không ngủ nổi. Nhất là những thời gian đầu cái vết thương trên đầu nó vẫn còn rỉ máu, nhưng mà lại không được sơ cứu. Cái mùi máu nó vẫn còn rất tanh, tóc nó bết lại mà lại nằm trên sàn xi măng lạnh cứng, lại còn bẩn thỉu hôi hám. Vâng, thế còn công việc ấy, thì thời gian đầu ấy, thì mình mới xuống trại ấy, thì là nó bắt mình làm cái bạc âm phủ đấy, dành để đốt cho những người mất ấy. Thì làm bạc thì rất là nóng bức. Một cái căn phòng khoảng 30 mét vuông mà một đội cũng khoảng 30-40 người ngồi, mỗi người một cái chiếu trải ra và một đống giấy để mà làm. Thế mà trong cái xưởng bạc ấy là nóng bức vô cùng, nhiệt độ bên ngoài là 42 độ, thì trong xưởng bạc phải lên đến 50 độ, bởi vì xưởng bạc là không một tí gió nào được vào, bởi vì nếu gió vào sẽ làm bay cái bạc đó đi. Thế nên là che chắn đủ các kiểu, cửa chính cửa sổ là đóng hết, phải trùm lên, nào là chăn rách, nào là bao tải rách, nào là mền cũ, vân vân, để cho không có tí gió nào lọt vào. Vì thế cho nên là làm ngồi, chỉ riêng ngồi không thôi, mồ hôi nó đã rỏ xuống là đã thấy kinh khủng rồi, nóng như một cái lò hấp thịt người khổng lồ. Một ngày làm như thế làm đến tận 11 giờ thì là mới được về, mà sáng ra 5 giờ đã phải dậy rồi, mắt nhắm mắt mở là chờ quản giáo vào mở cửa. Quản giáo mở ra thì ùa ra sân này là vệ sinh tắm giặt, rồi ăn một cái tí cái bốc cơm chim ấy, ăn cơm không có thức ăn kèm theo gì cả. Sau đấy là đi làm đến 11 giờ về, thế là bị khám xét đủ các kiểu xong mới được vào trại. Vào trại thì lại ăn cơm rồi nghỉ trưa. Thế rồi 1:30 lại tiếp tục phải ra sân ngồi phơi nắng nửa tiếng để nghe quản giáo tổng xì vả về các tội của tất cả 1.000 phạm nhân ở trong trại đấy. Thế là lại xuất xưởng ra tiếp, rồi đến 5:30 thì về và tắm giặt ào ào đấy, rồi 6 giờ là đóng cửa, và coi như là từ đấy là trong một cái phòng chật hẹp khoảng 40-50 mét vuông mà cũng nhét 40-50 con người, nghĩa là như một cái chợ vỡ ấy. Đến tận 11 giờ đêm thì tiếng động ồn ào nó giảm đi thì mình mới chợp mắt được một lúc, sáng ra 5:15 lại tiếp tục một ngày khác. Vâng, cứ lê thê và cứ khó chịu như thế. Ở trong tù là người ta không dùng từ sản xuất đâu mà người ta dùng từ cải tạo. Thế thì mình này và Phạm Thanh Nghiên và Trần Ngọc Anh là cương quyết là không cải tạo, bởi vì chúng tôi không có tội. Cải tạo để chúng tôi từ người tốt thành người xấu à, cho nên chúng tôi kiên quyết không làm việc. Đấy là công việc chính là mình đã không làm rồi, còn công việc phụ các thứ thì lại càng không thể nào mà kêu gọi mình lên được, đặc biệt vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Thế còn thì khi mà làm ở xưởng bạc cái quá vất vả mà mình đã yêu cầu là trại phải thay đổi công việc cho mình, nghĩa là phải đưa mình trở về phòng ốm, bởi vì hồi đấy mình ốm ghê lắm, nắng bức ngột ngạt, thì là vừa mới ở hỏa lò 6 tháng 21 ngày xuống, đang ở trong cái chỗ bóng tối mà nó xanh xao vàng vọt để ra với nắng gió hỗn hào của cái vùng chướng khí Lam Sơn toàn gió độc, không thể nào mà chịu được, cứ ốm lên ốm xuống. Lưng thì cong gập xuống và cơ thể nó teo rút đi hàng ngày ấy. Mình bị yêu cầu là chuyển sang công việc khác. Mãi bắt đầu sang tháng thứ 5, ba chị em mình Thủy, mê cả Nghiên với cả Trần Ngọc Anh được tụ tập với nhau. Chỉ được có vài ngày thôi thì là nó quyết định tách ba chị em ra và nó tống mình về đội rau. Ở đội rau thì phải cào cuốc, phải rẫy cỏ và các thứ. Nhưng mà mình thì xác định là tôi làm để mà lao động, để mà sức khỏe thôi. Cầm cuốc để cho tay chân nó đỡ mệt mỏi đấy, chứ còn thì không phải là để cải tạo như mọi người.
Vâng, xin cô Thủy có thể nói một chút về trại tù của cô.
Cái trại năm ấy, nó chứa tới 5.000 tù nhân và nó là cái trại trọng án, nghĩa là những án dài, án chính trị nguy hiểm. Trại năm là nó có từ năm 1947, thế cho nên nó vẫn giữ cái cách gọi là ông bà và xưng cháu, mà quản giáo thì mới chỉ khoảng 20 tuổi thôi, cũng là bà. Thế còn những người tù già nua 70-80 tuổi là vẫn phải gọi cái đứa trẻ 20 tuổi là ông, là bà và xưng cháu. Nó rất vô lý như thế và nó kéo dài từ năm 47 đến tận bây giờ. Thế và nó cũng là cái nơi mà đã từng, nghĩa là giam giữ rất nhiều các chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa. Trại có 5.000 người thì phân ra làm nhiều cái phân trại. Phân trại 1, 2, 3, 4, 5 thì phân trại nữ là có 1.000 người. Còn 4 phân trại kia là có 4.000 nam. Đấy thì K4. Là nơi mình ở. Thế và trong một cái phân trại 1.000 người đấy thì phân ra làm nhiều những cái phòng, những cái buồng giam ấy.
Dạ vâng, cái buồng giam của cô thì ra sao thưa cô?
Cái buồng giam vì quá cái chật chội, nghĩa là khoảng 50 m² mà dành cho đến 70-80 con người, cho nên mỗi người chỉ được có 3 cái gang tay, nghĩa là 60 phân chiều ngang và 1.8 m chiều dọc. Đấy. Thế và khi mà cái số lượng tù nó lên cao hơn, lên 84 người thì mỗi người chỉ còn lại có 2 viên gạch thôi, 2.2 viên gạch, nghĩa là được có khoảng 45 phân là cùng. Cho nên là ban đêm mà nằm ngủ là người ta cứ phải úp thìa hoặc là theo cái kiểu cá mòi mà xếp để chuẩn bị nướng ấy. Thế và cứ một người có nhu cầu đi chút nước trong người mình ra trong đêm ấy thì là y như rằng vào là mất chỗ rồi, bởi vì hai người bên cạnh mỏi quá, người ta phải nằm thẳng ra, nằm ngửa ra. Thế là cái người ở giữa là không còn chỗ, là phải dẹp cái hai người ở hai bên sang một bên để lấy chỗ cho mình. Thế và cũng lập tức là gây nên những cái tiếng cầu nhào ở trong đêm.
Dạ vâng, xin cô nói về những bạn tù của cô, những cái người mà cô đã từng gặp khi mà còn ở trong tù.
Ở Việt Nam ấy là nó không phân biệt tù chính trị, tù thường phạm, mà là nó nhốt chung hết tất cả. Tù thường phạm là có cả tù kinh tế, rồi là án ma túy, hay là án đâm chém cướp giật rồi giết người rồi là lừa đảo vân vân và vân vân. Riêng cái đối tượng tù chính trị tuy là bị nhốt chung nhưng luôn luôn bị cô lập, nghĩa là bị cấm vận tình cảm với các bạn tù khác, bị cách ly một cách tuyệt đối. Và quanh những người tù chính trị như mình với như Nghiên ý, là bao giờ cũng có hàng mấy chục dích theo dõi mọi hành vi, cử chỉ, thái độ, việc làm, lời nói của mình để bẩm báo lên với cán bộ quản giáo. Chưa kể là người này người ta xác định là vào tù rồi không còn gì để mất cả, cho nên là họ rất là dễ nổi nóng, điên khùng, hay cãi nhau, va chạm thường xuyên vì những lý do rất vụn vặt. Nên là mình phải chung sống coi như là dưới đáy xã hội. Cho nên thời gian đầu tiên là choáng váng kinh khủng.
Vậy cô có tìm được những cái người tù tri kỷ chia sẻ gì với cô về những vấn đề của đất nước hay không thưa cô?
Thì ở trong tù thì mình chỉ có 3 người, đấy là Trần Ngọc Anh và Phạm Thanh Nghiên, là ba chị em cùng là đối đầu với nhà nước, cho nên là rất là hiểu cái tâm lý nhau của nhau, và cũng là những người mà có cái chính kiến, rồi là có cái nhận thức, cho nên ba chị em là rất là thương quý nhau, nhường cơm sẻ áo cho nhau, rồi là trò chuyện hàng ngày. Nhưng mà trại tù người ta cũng tìm mọi cách để cách ly ba chị em, nghĩa là cứ thấy ngồi ăn cơm cùng với nhau, thế là họ nhắc cái trưởng buồng của chỗ Nghiên ấy là để tách ba chị em ra. Tất nhiên họ làm thì làm, nhưng mà mình thì vẫn cứ hành xử theo ý mình. Người khác thì người ta sợ, nếu mà tiếp cận với ba chị em thì người ta sẽ bị giảm án, thì sẽ bị nhắc nhở nọ kia. Nhưng với ba chị em mình thì coi như là xác định là không nhận tội, cho nên lúc nào xếp loại cải tạo cũng là yếu, là kém. Đấy.
Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ thì ra khỏi nhà tù rồi, và khi mà nghĩ lại thì cô nhớ nhất và sợ những điểm gì thưa cô?
Nếu mà nhớ thì cũng gọi là sợ, cái nỗi sợ của mình, cái nỗi sợ hãi mà không bao giờ mà quên được. Đấy là cái sự nhốt người nó quá là chật chội, nghĩa là nó nhốt mình trong một cái căn phòng khoảng 40-50 mét và có tới 60-70 người, thậm chí có những thời điểm có phòng lên tới 84 người. Thế mà không khác gì là cái cách nhốt người của Đức Quốc xã ngày xưa. Nó xếp nằm cạnh nhau là như cá mòi ấy, là xếp chồng chồng lớp lớp với nhau này, không đủ oxy để thở. Và cái khổ sở nhất là sáng ra là cái nhu cầu sổ ruột, nhu cầu bài tiết của mỗi người là không thể nào mà đáp ứng nổi. Là nó chỉ có một cái oxy 2 ngăn thôi. Thế mà 70-80 con người nghĩa là cùng ôm quần, ôm bụng, mặt mày méo xẹo lên. Chỉ có mỗi 2 cái ngăn hô xí đấy, cho nên là người nọ chờ người kia, rồi là nói chung là khổ sở vô cùng. Và những cái tiếng nói nó vọng ra từ phía trong ra ngoài, từ phía ngoài vào trong là rất là kinh khủng. Tức là ngôn ngữ này không thể nào mình diễn tả được, nhưng không biết là có được phép diễn tả ở trên cái làn sóng phát thanh này hay không.
Dạ thôi, chắc là mình nên dừng ở đây thưa cô. Kim rất là cảm ơn cô đã dành cái thời gian cho cái chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nhà tù dù là dưới thời đại nào cũng đáng sợ phải không các bạn? Tuy nhiên phải nói là những người họ biết là việc làm của họ có thể đưa họ vào tù, nhưng họ vẫn tiếp tục dấn thân. Kim rất là ngưỡng mộ những người này, nhất là khi họ là những người phụ nữ như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh Nghiên, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Trần Thị Thúy, vân vân. Các bạn có đồng ý với Kim như vậy không? Xin các bạn liên thư về cho Kim ở địa chỉ liên lạc avongradio@trời-mới.com. Đến đây Ngọc Kim xin chúc các bạn một ngày thật vui và xin hẹn các bạn trong dòng phát thanh kỳ tới.
Dạ, vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.